Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Việt Nam tuần qua, nhìn lại các sự kiện tại Việt Nam, chúng tôi có sự cộng tác của nhà báo Võ Văn Tạo. Lần đầu tiên là thay mặt quý khán giả đài SBS tại Việt Châu, xin kính chào nhà báo Võ Văn Tạo ạ. Dạ.
Dạ, xin kính chào nhà báo Phan Bách cũng như khán thính giả của đài SBS Úc Châu, chương trình tiếng Việt.
Dạ vâng, thưa anh, chuyện ưu tiên để nói hôm nay là chắc chắn là cái vấn đề tình hình dịch bệnh. Và nghe nói rằng tại Sài Gòn, tình hình dịch bệnh xấu đi có vẻ là vượt mức của các tỉnh khác, qua mặt cả Bắc Ninh và Bắc Giang nữa, phải không thưa anh? Dạ.
Vâng, đúng thế. Bản tin mới nhất vào lúc 6 giờ sáng nay, Bộ Y tế Việt Nam công bố cả nước có thêm 55 ca nhiễm COVID tính từ 6 giờ tối hôm qua cho đến 6 giờ sáng hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh, tức Sài Gòn, đã chiếm 51 ca.
Wow.
Tình hình bệnh tật ở Việt Nam trong những ngày qua riêng diễn biến ở Thành phố Hồ Chí Minh là đáng lo ngại, bởi vì liên tục trong khoảng một tuần qua thì những ca nhiễm bệnh mới ở Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua những cái trung tâm dịch khủng khiếp như là Bắc Giang, Bắc Ninh những tuần trước đây. Bây giờ thì nó lại chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cái tình hình rất căng thẳng ở Sài Gòn như thế, cũng còn một chút tia hy vọng lóe lên là đã cái ổ dịch mà phát hiện ngẫu nhiên ở trong cộng đồng cũng còn, nhưng mà cái số lượng người nhiễm nó ít đi so với một vài tuần trước. Đấy, nhưng mà nhìn chung bức tranh của Sài Gòn là ảm đạm, và để đối phó tình hình đó thì Bộ Y tế cũng đã ra tuyên bố là sẽ yểm trợ dốc tổng lực giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh trong chiến dịch tiêm chủng. Những đợt vaccine về gần nhất ấy, thì Bộ Y tế cũng ưu tiên cho Sài Gòn. Tôi nhớ có hai đợt lớn, một đợt là vaccine sau chương trình từ thiện của tổ chức COVAX, tức là gồm ba quốc gia gồm Pháp rồi UNESCO và các hiệp hội khác đó, thì có hơn 800 liều thì cũng chuyển hết cho Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí kể cả nửa triệu liều vaccine của Trung Quốc Bộ Y tế cũng đưa vào hết cho Thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời còn tiêm ngừa dịch COVID-19. Đấy là những cái cố gắng. Còn riêng Thành phố Hồ Chí Minh thì phối hợp cùng với là tiêm ngừa thì vẫn siết chặt cái kỷ luật về giãn cách, những biện pháp như là khẩu trang, khai báo y tế, giữ khoảng cách, vân vân. Nhưng mà lần này thì cũng có một cái tôi cho rằng là tiến bộ hơn kia đầu năm 2020 đến giờ, tức là cơ quan nhà nước chính quyền đấy, người ta tổ chức là gọi là thực hiện giãn cách xã hội ấy, nó có trọng điểm hơn chứ nó không ồ ạt như trước, cho nên là mặc dù nó cũng có những cái xáo trộn nhất định về cuộc sống, về là việc làm, công an việc làm, đời sống, nhưng mà nó cũng đỡ ồ ạt hơn những lần trước đây, tức là họ đã có những cái kinh nghiệm, tôi cho rằng đó là những cái cải tiến nó phù hợp.
Dạ vâng, thưa anh, tin tức cho biết rằng mọi sinh hoạt, mọi việc đi lại, các xe bus, xe công cộng, xe đổ rác vân vân đều ngưng không hoạt động nữa, và thành phố có thể nói gần như là thành phố chết. Thành thử ra thưa anh, rất khốn khổ cho những người mà mua gánh bán bưng. Và đồng thời hai ổ dịch mà nổi trội nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện nhiệt đới và tại Gò Vấp, thì tình hình đó nó có gia tăng không thưa anh?
Có, tôi không nhớ chính xác lắm, hôm qua có một cái bệnh viện nào đó cấp quận ấy ở Thành phố Hồ Chí Minh tình cờ phát hiện được 5 ca họ đến họ khám bệnh gì đó, mà tình cờ đo xác định thân nhiệt ấy thì phải nghi ngờ và đem lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm, thì cả năm ca này là năm cái trường hợp này là dương tính với COVID-19, và lập tức cái bệnh viện đó liên tiếp bệnh nhân và phải làm công tác khử khuẩn. Thì những cái trường hợp lâu các bệnh viện ở Sài Gòn vẫn bị dính những cái chuyện ngẫu nhiên như thế, là cái người cũng để tâm đến cái tình hình dịch bệnh này. Thì tôi thấy cũng có một cái thắc mắc là không hiểu vì sao mà bộ y tế không được lý do gì mà họ không có thể hình thành cái biện pháp để mà tránh những cái hiện tượng là lực lượng y tế vốn đã mỏng rồi là bình thường để gọi là chạy chữa cho các bệnh tật bình thường ở xã hội ấy, cho người dân ấy, thì cũng đã rất là thiếu thốn rồi, người dân các bệnh viện đều quá tải rồi, nhưng bây giờ trước tình hình dịch bệnh như thế này mà lại bệnh viện lại bị đóng cửa. Như trước đây ở nước ngoài là ở Bạch Mai, Hà Nội là bệnh viện lớn nhất đấy, nhưng sau này ở Sài Gòn cũng có một số trường hợp như bệnh viện nhiệt đới vân vân, rồi chưa kể những bệnh viện tuyến nhỏ hơn, tuyến thấp hơn mà cũng bị thì tôi nghĩ là không hiểu vì sao người ta không có những cái biện pháp tổ chức ra những cái điểm chuyên môn để khám những trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 ấy, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ đỡ bớt những cái hiện tượng như thế, thì giữ được cái đội ngũ mà chuyên nghiệp để mà làm công tác khám chữa bệnh, đặc biệt là kể cả dịch vụ này cho nhân dân. Tôi cũng không hiểu lý do làm sao nó chưa làm được như thế. Thỉnh thoảng lại nghe một cái tin là đấy, có những người họ mắc nhưng họ không biết, họ đến là khám bệnh bình thường đó, cuối cùng là khi xác nhận chẳng lẽ thấy đã thấy dương tính và lập tức cái bệnh sẽ bị cô lập ngay, thì rất là cấn. Nếu như mà ở Sài Gòn thì nói thêm một chút về các cái biện pháp ấy, thì taxi thì bị cấm rồi, nhưng mà xe ôm á, chạy xe máy á thì vẫn chưa bị cấm, và một số cái biện pháp thắt chặt nữa chẳng hạn như là chợ trường hợp này thì cũng bị cấm. Chính vì chợ trường hợp từ Pháp, từ khi có dịch ấy, người dân người ta buôn bán từ Pháp bên này ra lại đường vỉa hè, người ta bán những chợ nhỏ nhỏ đấy để cho những người mua có thể dừng xe ghé mua và đi rất nhanh. Thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái diễn biến của cuộc sống, nó linh hoạt và nó khá phù hợp với tình hình dịch bệnh. Nhưng mà không hiểu vì sao Thành phố Hồ Chí Minh lại chủ trương này dẹp cái chợ đó, thì trong một thời gian rất ngắn khi nó phát ra, người ta tổ chức ra những cái chợ như thế một cách tự phát thì là bị chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh ra cái quy định là cấm những cái chợ như thế. Và khi họ cấm cái đấy thì buộc lòng cái nhu cầu đi chợ của người dân thì vẫn không thay đổi, vẫn phải có mua là mua sắm rồi nấu nướng ăn uống và các cái hàng hóa thiết yếu khác, thì người dân buộc lòng lại phải đi vào những cái chợ lớn, chợ chính và các cái thương xá, các cái siêu thị. Thế thì ở những cái mật độ như thế, người ta lại dịch bệnh thì ai cũng biết rằng cần phải tránh chỗ đông người, nhưng bây giờ lại tập trung vào những cái điểm như thế thì lại gây nguy hiểm. Và đặc biệt là nhất là trong cái môi trường ở các cái siêu thị là trong phòng kín chợ máy lạnh đó là rất nguy hiểm. Đấy, những cái đó. Thế thì đối ngược với Sài Gòn ấy, thì trong tình hình cả nước ngày hôm nay là có một cái tin lẽ lắm, cái tin là vui và chia thắng với bạn ở Hà Nội thì không giờ ngày hôm nay. Tức là đã được 8 tiếng hơn rồi đấy, 8 giờ hơn rồi đấy.
Vâng, thì các quán cà phê được mở ra hết. Vâng, vâng. Dạ.
Có khoảng một số quán phở, quán cà phê. Nhưng mà trong nhà thôi, ngoài đường thì chưa được.
Dạ vâng.
Ngoài đường ở vỉa hè, đấy là thói quen 48 của Hà Nội. Thì là vẫn đẹp, không được phép mở rồi. Yeah.
Dạ vâng, lúc nãy anh có nói rằng một bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ra 5 trường hợp bị lây nhiễm, thì có lẽ như kỳ trước anh nói là có lẽ những cái F0 đi lang thang thành thử ra tìm thấy lên nhiệt độ cao, nhưng mà chưa hẳn rằng họ đã nhiễm COVID, nhiễm virus COVID đâu anh. Thành thử có lẽ là nhiệt độ cao có thể là do một cái nguyên nhân nào khác, phải không ạ? Dạ.
Đúng thế. Cái dịch này cơ thể mình nó nâng nhiệt độ lên, tức là mình gọi nôm na là phản ứng sốt đấy, thì nó có rất nhiều nguyên nhân chứ không chỉ có COVID-19. Các cái cơ cảm cúm thông thường nó cũng vẫn có thể làm như thế, hoặc là nó cái gì đấy, hoặc là anh bị thương gì đó vô tình bị bắn phải cái gì đó để nhiễm trùng thì nó cũng nâng nhiệt độ lên. Đấy hoàn toàn không dính líu gì đến virus của COVID-19 hết, nhưng mà nhiệt độ vẫn tăng lên.
Dạ vâng, thưa anh, mới đây trong một cuộc thảo luận của Đại học Fulbright ở Việt Nam với đề tài là mở rộng nguồn tiếp cận vaccine và trách nhiệm của nhà nước, thì Giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Tiến sĩ Nguyễn Thu Anh cho rằng chiến lược vaccine chậm ở tất cả các khâu, thì có đúng như vậy không? Tại sao vaccine về mà không chủng ngừa cho người dân, mà nhiều khi họ nói rằng còn qua khâu này khâu khác rồi nằm ở trong kho rất lâu? Lẽ ra Việt Nam phải là quốc gia có số dân được chủng ngừa không kém gì quốc gia láng giềng, thưa anh. Anh nghĩ sao ạ? Dạ.
Vâng, nếu mà nói về cái phản ứng của ngành y tế và chính phủ Việt Nam và người dân Việt Nam đối với cái đại dịch COVID-19 này á, thì có rất nhiều chuyện để bàn. Là một trong những người theo dõi, bởi vì trước đây khi mà tôi còn làm báo, đấy, chưa nghỉ hưu ấy, thì tôi đã từng tác nghiệp những cái đợt dịch như là H5N1, H1N1, thì tôi nắm khá chắc cái tình hình này. Về mạng lưới y tế Việt Nam có thuận lợi là có cái hệ thống viện Pasteur của người Pháp, người ta thành lập ở Việt Nam từ đầu thế kỷ 20, mà hoạt động cho tới bây giờ vẫn còn quan hệ tốt, thì đấy là một cái thuận lợi. Mà cái mạng lưới tiêm chủng qua mấy lần dịch khác, dịch H1N1, H5N1, thì Việt Nam cũng có một chút ít kinh nghiệm nhất định. Thì đấy là những cái mặt lợi thế của Việt Nam. Nhưng mà riêng cái đợt đại dịch COVID-19 này ấy, thì giai đoạn đầu vì do cái mức độ lây nhiễm của các cái biến thể đó chưa khủng khiếp như bây giờ, là các cái biện pháp giãn cách xã hội của chính phủ nó tương đối có hiệu quả, cho nên dường như trong chính phủ, trong chính quyền cũng như trong người dân cũng như lực lượng y tế có một cái chút gì đó chủ quan mà không lường được cái diễn biến của đợt 4 lần này, đặc biệt với cái biến thể nó gọi là Delta, tức là có nguồn gốc từ Ấn Độ đấy. Thì nay nó biến thể Delta có nguồn gốc Ấn Độ là một cái mối lo ngại mà toàn thế giới đều quan tâm, đặc biệt là Tổ chức Y tế Thế giới họ cũng đã cảnh báo mức độ lây nhiễm của nó rất là khủng khiếp. Cái phản ứng của chính phủ Việt Nam, người dân Việt Nam cũng như lực lượng y tế Việt Nam đối với cái đợt này cho là không thích đáng, không đủ để đối phó. Đấy. Đặc biệt là thì chúng ta đều biết rằng ngày để chống lại dịch thì nó có mấy biện pháp, giãn cách xã hội cũng là một biện pháp, rồi là khẩu trang cũng là một biện pháp, nhưng đặc biệt là xét nghiệm và tốt nhất là vaccine. Tôi có những người bạn này là người Việt, là chuyên gia về lĩnh vực y tế ở nước ngoài, thì họ đã viết lên những trang cá nhân của họ, trang Facebook chẳng hạn, trang mạng xã hội cá nhân của họ là chỉ có vaccine và vaccine. Đấy, ba cái từ đó là để nó nhắc cho tất cả mọi người và cả chính phủ, người dân biết rằng cái nào là cái vũ khí hữu hiệu nhất để chống lại COVID-19. Thế nhưng mà theo dõi trong cái diễn biến từ đầu năm 2020 cho đến nay thì tôi thấy rằng cái việc mà quan tâm đến vaccine của chính phủ và ngành y tế Việt Nam là chưa thỏa đáng, chưa phù hợp với cái đợt dịch này. Việc đặt mua rất chậm, và thậm chí khi đã có vaccine viện trợ của chương trình COVAX của quốc tế rồi, những cái liều đầu tiên về tới Việt Nam là ngày 24 tháng 2, mà hơn một tháng sau mới cái liều đầu tiên, cái liều đầu tiên nó chỉ có 117.000 liều thôi. Thế nhưng mà đến hơn một tháng sau mới tiêm được mỗi chừng khoảng một nửa cái số đó. Tôi không hiểu lý do là sao mà tiêm chậm như thế. Thế rồi đến lúc mà trên công luận người ta lên tiếng về chuyện này, kể cả báo chí nhà nước nữa, các chuyên gia, các giới chức người ta đều có ý kiến về sao chậm chạp như thế, thì lúc đấy bắt đầu mới gật mình hối thúc để mở ra những cái biện pháp gợi ý như là các cái doanh nghiệp, các cái địa phương có thể mua chứ không chỉ chính phủ mua. Nhưng mà đấy là tôi cho là những cái suy nghĩ đó và những cái phản ứng đó nó rất luộm thuộm, bởi vì chỉ cần là một nhà báo mà quan tâm đến vấn đề này như bản thân tôi thôi thì cũng biết rằng là các tổ chức cá nhân rất là khó mua vaccine, bởi vì những cái hãng sản xuất người ta chỉ làm việc với chính phủ, với chính quyền thôi, chứ người ta không có bán lẻ cho các cái hãng thương mại. Người ta cũng rất thận trọng, điều thứ nhất là vaccine nó khan hiếm, thứ hai là cũng vì uy tín của người ta nữa. Nếu mà bán lung tung có thể xảy ra cái tình trạng nó gian lận này kia thứ rồi bảo quản không tốt, vân vân, ảnh hưởng chất lượng uy tín của những cái hãng đó. Thế cho nên là tôi không hiểu vì sao mà nhà nước Việt Nam lại không biết cái chuyện đó mà lại đi hô hào rồi vài hôm sau lại nói là có tính chất đẹp ra trên đứa là có tính chất là hạn chế lại, chứ là không nên để tạo ra một cái thị trường cạnh tranh mà thứ hai là để tránh cái hiện tượng hàng vaccine giả, vân vân. Cái đấy tôi cho là chính phủ và chính quyền, các cấp chính quyền ở Việt Nam ấy là có cái gì đó nó lộn xộn, nó không phản ứng, nó không kịp thời đối với lại tính chất nguy cấp của cái dịch lần này.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Rõ ràng là chiến dịch vaccine của Việt Nam có thể nói là chính phủ cảm thấy lúng túng và không giải quyết được nhanh chóng như là người dân mong muốn. Giờ chuyển sang một vấn đề khác cũng liên quan đến dịch. Vừa qua thì vải thiều tại Bắc Giang vì vấn đề dịch thành thử ra không thể chở sang Trung Quốc hay chở sang những nơi khác để tiêu thụ, thành thử ra tồn đọng rất nhiều. Ở Việt Nam thường hay có việc mà gọi là chiến dịch giải cứu. Ở miền Nam thường xảy ra nhất mới đây là giải cứu cá tấn khoai lang tím của Đồng Tháp. Thì thưa anh, chuyện giải cứu là chuyện để giúp đỡ lẫn nhau, nhất là giúp đỡ người nông dân để họ khỏi phải hủy bỏ các nông sản đã đổ mồ hôi nước mắt để làm ra. Nhưng mà Ủy ban Nhân dân Bắc Giang yêu cầu các truyền thông đừng dùng chữ giải cứu, bởi vì chữ giải cứu nghe có vẻ như là hàng vải thiều xuống cấp hay là không có giá trị nữa thì phải dùng giải cứu. Trong khi đó thì cộng đồng mạng lại phẫn nộ là tại vì họ đã cố gắng để giúp đỡ cho vải thiều Bắc Giang tiêu thụ được mà lại bây giờ làm như là phủi công như vậy. Thì thưa anh, về vấn đề này anh đã biết anh có thể có bình luận gì ạ? Dạ.
Vâng, đúng như nhà báo Phan Bách đã phân tích, tức là cái khái niệm giải cứu thì có từ nhiều năm nay rồi. Đối với các hàng hóa, đặc biệt là nông sản, gặp cái mùa vụ mà tiêu thụ nó, tốc độ tiêu thụ nó không theo kịp với tốc độ thu hoạch, thu hái, chẳng hạn như là bắp cải, rồi cà chua, rồi khoai tây, rồi dưa hấu. Rồi trong phía Nam thì chúng ta thấy có cả sầu riêng, rồi thì dưa hấu, rồi thì thanh long, vân vân. Đấy, thì đấy là chuyện rất là thông thường từ nhiều năm nay rồi, nhưng mỗi lần tiêu thụ các bệnh thường chậm, đặc biệt là do nguyên nhân là phía Trung Quốc người ta thất thường, đừng nhớ là lúc mở cửa, lúc đóng cửa, lúc người ta cần thì người ta sang mua đặt giá cao. Còn đến lúc mà cái cục biên mậu ở mấy tỉnh giáp với Việt Nam ấy, tôi cũng đã từng sang làm việc với cục biên mậu bên đấy trong chuyến đi công tác hồi còn làm bên công tác xuất nhập khẩu vào năm 1996 đấy. Thì cái cục biên mậu đấy nó rất thất thường. Cao su Việt Nam chẳng hạn, tôi nói ví dụ như một cao su bán ra bình thường Trung Quốc rất đói một cao su, nhưng dùng cái ống ngừng thì nếu là như thế thì các hàng hóa nông sản Việt Nam là chết đứng đấy. Bởi vì mình đang sản xuất theo để đáp ứng theo cái nhu cầu của phía Trung Quốc, người ta đặt hàng từ trước, người ta có cái lượng tiêu thụ từ trước, nhưng mà đùng cái cục biên mậu nó cấm là thua, thì lúc đấy là hàng hóa nó ách tắc ở biên giới và thậm chí nó ở ngay cái nơi sản xuất ra, như ở miền Trung thôi, tôi ở Quảng Nam Quảng Ngãi dân người trồng dưa hấu rất là nhiều, thay cho trồng lúa thì có hiệu quả hơn, nhưng mà nếu Trung Quốc người ta không mua nữa là chết đứng luôn ấy. Nhiều chỗ là bỏ không cho bò nó ăn, thì những lúc đấy là truyền thông có vận động người dân là giải cứu giúp cho nông dân để tiêu thụ bớt cái đó đi đấy. Thì tôi nghĩ rằng cái biện pháp đấy là tôi thấy là có hiệu quả mà cũng nên làm bắt đi. Nhưng không hiểu vì sao đợt này diễn lần này là cái chuyện vải của Bắc Giang, giải cứu vải Bắc Giang không phải năm nay nên mới có, cái năm trước cũng đã có rồi, nhưng mà tự nhiên năm nay thì lại có cái công văn của chính quyền ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang để mình truyền thông không dùng cái từ giải cứu, vì cho rằng là dùng cái từ đó thì sẽ tạo ra cái tâm lý ở trong xã hội cho người tiêu thụ, người dân hết, người ta cho rằng đấy là sản phẩm chất lượng kém. Thì tôi đây thì là một người bản thân gia đình tôi cũng mua những cái lô giải cứu đấy, và bản thân tôi mua thì rằng không phải giải cứu theo chính sách của nhà nước, mà giải cứu một cách như là mình mua bình thường ở chợ thôi, ở trên mạng thôi, nhà tiêu thụ giúp cho người nông dân Bắc Giang. Gia đình tôi trong mấy hôm vừa rồi cũng tiêu thụ người mấy ký đấy, vừa mua vừa ăn và vừa cho những người quen biết đó, thì mới hết mười mấy ký đấy. Thì tôi không bao giờ tôi nghĩ rằng cái từ giải cứu là nó liên quan đến chất lượng của quả vải, cho nên tôi cho đấy là một sự suy diễn nó không đúng. Và cái công văn đấy có nhiều người thì cho rằng có ý, nhưng mà riêng tôi để thấy không nên có một cái công văn như thế, bởi nó gây ra một cái tâm lý phản ứng ngược lại trong công chúng, nó không tốt cho chính những người nông dân của Bắc Giang, những người trồng vải của Bắc Giang. Bởi vì người ta tự ái đó là xuất cả nước thì được như thế cả, thì chẳng có ai có ý kiến gì mà tự nhiên ông Bắc Giang lại ra cái công văn cho rằng là như thế là tác hại của cái tình hình cải trả cứu, nên người ta phản ứng ngược lại là như thế cũng bất lợi cho người trồng vải ở Bắc Giang thôi.
Dạ vâng, thưa anh, một công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang như vậy thì có lẽ là không thích hợp trong cái hoàn cảnh này. Có lẽ là Ủy ban nên rút lại công văn này. Còn một lời xin lỗi thì chắc là khó bao giờ có xảy ra, phải không anh? Chứ ở nước ngoài thì chuyện đó là nếu làm sai thì có một lời xin lỗi với người khác, với cộng đồng mạng vân vân. Chuyện đó rất bình thường, nhưng ở Việt Nam chắc khó.
Cái gợi ý của anh đến với trường hợp cụ thể này của Bắc Giang ấy, về cái công văn nói về vải này thì chỉ xảy ra cái trường hợp là họ rút, ủy ban nhân dân tỉnh rút là công văn đó, xin lỗi đi hay không các địa bàn đến nha, chỉ có thể rút lại cái công văn đó thôi thì cũng đã rất khó. Nó chỉ xảy ra theo tôi nghĩ khi mà hàng loạt báo chí của nhà nước họ cùng lên tiếng và phản ứng cái công văn đó thì Bắc Giang mới phải làm cái biện pháp đó, chứ còn chờ được xin lỗi thì hơi khó. Cũng có thể có nhưng mà hiếm lắm, vì các cơ quan chịu quyền lực của nhà nước Việt Nam hầu như không có thói quen xin lỗi.
Dạ vâng, chờ đợi một lời xin lỗi chắc là lâu lắm anh ha, thành ra có lẽ chúng ta phải chờ đến tuần sau xem những cái diễn biến như thế nào và tình hình dịch bệnh tại Việt Nam ra sao. Và thời lượng dành cho Việt Nam tuần qua đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn nhà báo Võ Anh Tạo rất nhiều. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chính trạng nhà báo Hấp Bách cũng như là người lắng nghe của khán giả của chương trình Hấp Bách dành cho người tiếng Việt.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.